Một đêm.
Tôi đi tìm Aurora và nhờ bà đến coi sóc Tove trong đêm nay. Tôi thấy tội lỗi khi để anh lại như thế, nhưng lỡ Tove có mất kiểm soát lần nữa thì Aurora vẫn thích hợp hơn. Tôi ở phòng của Aurora vì bà chuyển sang với Tove. Chiếc giường bốn chân nằm trong góc, phủ màn và khăn trải giường màu đỏ. Một bên bức tường siêu vẹo, gần như ngã hẳn vào đầu giường, càng khiến căn phòng mang lại cảm giác chật hẹp hơn. Em có ổn không đó? Loki hỏi. Anh dẫn tôi đến phòng này, đang đợi nơi ngạch cửa. Tôi nói dối, nằm xuống giường. Tôi khỏe mà. Cả vương quốc này đang sụp đổ, người dân đang chết. Tôi phải giết cha mình, còn chồng thì phát điên. Công chúa, em không có lỗi trong chuyện đó. Tôi nói. Một giọt nước mắt đã lăn xuống má. Cứ như toàn do tôi mà ra, tôi chỉ khiến mọi thứ thêm bung bét hơn. Loki bước đến ngồi lên giường kế bên tôi. Không phải, công chúa, đừng khóc. Đâu có. Tôi chối ngay, tôi đưa tay dụi mắt rồi ngoảnh sang nhìn Loki. Tại sao anh vẫn tốt với tôi đến thế? Anh hỏi, tỏ ra bối rối. Tại sao tôi lại phải không tốt với em? Bởi vì tôi chỉ vào những vết sẹo chằng chịt trên lưng anh. Vì chính tôi. Loki lắc đầu. Không, không phải. Vì Oren quá tàn bạo. Tôi nói. Nhưng ban đầu, nếu tôi chịu đi theo ông ta, thì đã không có những vết sẹo này. Không có ai phải chết. Cả Tove cũng không có chuyện gì. Loki nói. Và em sẽ chết. Oren vẫn căm ghét người Trily, có lẽ còn hơn thế nữa nếu ông ta đổ cho họ đã tẩy não em. Rồi ông ta vẫn tấn công họ thôi. Tôi nhún vai. Có thể lắm, hoặc không. Loki vòng tay để ôm tôi, thật an toàn và ấm áp. Thôi đi, không phải tất cả đều là lỗi của em cũng không làm được gì. Em chỉ là một con người mà thôi. Tôi nuốt ngược, rồi ngước lên nhìn anh. Không bao giờ thấy đủ. Những gì tôi làm không bao giờ đủ. Ôi, tin tôi đi, em làm còn hơn cả đủ. Anh mỉm cười, vén tóc ra khỏi gương mặt tôi. Đôi mắt nâu vàng của anh nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi cảm thấy một niềm mong mỏi quen thuộc dâng lên trong mình. Cái cảm giác ngày càng mãnh liệt mỗi khi tôi bên anh. Tôi hỏi, sao anh muốn tôi phải nhớ? Nhớ gì? Khi ở trong phòng, anh nói muốn tôi nhớ rằng tôi từng mong được anh hôn. Loki nhếch miệng cười. Vậy là em thừa nhận muốn tôi hôn em à? Loki! Chúng ta sắp đến gặp Oren và anh không biết chuyện gì đang chờ phía trước. Anh nghĩ ông ta sẽ kể cho em nghe sự thật, chuyện anh được cử đến để quyến rũ em. Rồi em sẽ vì thế mà căm ghét anh. Nhưng nếu em nhớ rằng muốn anh hôn em, biết đâu em sẽ không ghét anh dài lâu thì sao? Tôi hỏi, anh biết Oren sẽ vạch trần mình nhưng vẫn dẫn tôi đi sao? Anh không thể để em một mình được. Tôi hỏi, sao khi đó anh không hôn tôi, vậy chẳng phải đáng nhớ hơn à? Khi đó không phải lúc, sao lại không? Em đang mang trọng trách trên vai, nếu anh hôn em thì chỉ trong tích tắc thôi, vì em đang vội. Loki đáp, tích tắc thì không đủ. Tôi hỏi, vậy thì bao giờ mới là lúc? Loki thì thầm, anh không biết. Anh áp tay lên má tôi, lau một giọt nước mắt vừa ứa ra, vừa quan sát gương mặt tôi. Anh nhoài người về phía trước, môi chạm vào môi tôi, phạt nhiên thật nhẹ nhàng, như thể kiểm chứng đây là sự thật. Những cái hôn của Loki vừa êm ái vừa ngọt ngào, khác xa so với Finn. Tôi gạt Finn ra khỏi tâm trí ngay khi ý nghĩ đó vừa nhen nhóm. Tôi không muốn nghĩ gì khác nữa. Tôi không muốn cảm nhận gì khác ngoài Loki. Cả đêm mệt nhọc tan biến bởi điều gì đang dâng tràn ấm áp và đầy khao khát. Loki hôn tôi sâu hơn, đẩy tôi nằm xuống. Anh luồn tay quanh eo, nhấc tôi lên và kéo tôi vào sâu hơn trên giường. Tôi ôm ghì lấy anh, siết hai tay vào tấm lưng trần. Những vết sẹo như hàng chữ nổi bên dưới ngón tay tôi, những vết sẹo anh gánh trên mình để bảo vệ tôi. Wendy, anh thì thầm trong lúc chuyển xuống hôn vào cổ, đôi môi mềm mại khiến làn da tôi run rẩy. Anh ngừng hôn vừa đủ lâu để nhìn tôi, mái tóc sáng lòa xòa trước mắt. Ánh mắt anh dành cho tôi, đôi mắt màu mật sóng sánh đó khiến nhịp tim tôi càng rộn ràng. Như thể tôi chưa từng thật sự nhìn thấy anh, tất cả hình ảnh bên ngoài của anh sụp đổ. Cái nhếch miệng, vẻ ngông nghênh thường thấy đều tan biến. Chỉ là anh khiến tôi ngộ ra đây là lần đầu mình thật sự nhìn thấy anh. Loki là người mang đầy tổn thương, tốt bụng và có khi bất ổn. Nhưng trên hết, anh thật cô đơn và anh quan tâm đến tôi. Anh ngắm nhìn tôi, chờ đợi xem tôi chấp nhận hay từ chối. Loki thật sự tuyệt đẹp. Tôi vươn tay ra ôm lấy gương mặt anh, gần như kinh ngạc khi thấy anh đang hiện hữu. Anh nhắm mắt lại, hôn vào lòng bàn tay tôi. Một tay anh đặt bên hông tôi, siết chặt, toàn thân tôi nóng ran. Loki hạ giọng, nghe khàn đặc. Anh ghét phải hỏi điều này, nhưng... Em có chắc muốn làm chuyện này không? Em muốn anh, Loki. Lời nói thoát ra khỏi miệng trước khi tôi kịp để mình nghĩ sang chuyện gì khác. Tôi muốn anh, cần anh. Chỉ trong đêm nay tôi gạt hết mọi suy nghĩ lăng tăng về hậu quả hay ảnh hưởng. Tôi chỉ muốn gần anh. Loki mỉm cười, đầy nhẹ nhõm. Anh như muốn tỏa sáng. Anh cúi xuống, lại hôn tôi. Có điều lần này cuồng nhiệt và say đắm hơn. Bàn tay anh lần xuống bên dưới lớp áo, mạnh mẽ và vững chắc trên đùi tôi. Tôi yêu sức mạnh và quyền năng của anh và cả cái cách mình cảm nhận được nó trong từng đụng chạm nhỏ nhất. Bên anh cả nỗi đau cũng là dễ chịu. Dường như chúng tôi đã dịch chiếc giường đi một khoảng. Tôi còn nhớ mang máng, đã nghe tiếng ván kêu răng rắc. Chắc nó đã bị gãy mất rồi. Mấy tấm màn đỏ ban đầu được buộc lại, nhưng giờ đã sổ ra, che quanh giường. Vài ngọn nến thắp sáng căn phòng, nhưng trên giường, cả hai chúng tôi chìm trong ánh sáng mờ ảo màu đỏ, vì ánh nến lập lòe xuyên qua màn nhung. Cảm giác như được che chở, như cuộn tròn trong chiếc kén. Chưa bao giờ tôi thấy mãn nguyện và bình yên đến thế này. Loki ôm gọn tôi trong tay, một cánh tay anh đặt sau cổ tôi, cánh còn lại ôm ngang bụng. Tôi vòng tay, ôm lấy anh, nhờ thế tôi có thể giữ anh thật gần. Vết sẹo trên ngực anh ngay bên cạnh khi tôi rút mình trong vòng tay anh thế này. Tôi chưa từng quan sát nó gần đến thế, trông thô ráp và xù xì. Nó cắt ngang một góc, bắt đầu từ trên tim và kết thúc ngay phía dưới đầu ngực bên kia. Tôi khẽ hỏi, có ghét em không? Loki bật cười, anh đâu có lý do gì để ghét em. Vì cái này, tôi chạm vào vết sẹo kia, vùng da xung quanh nó run rẩy. Vì những gì cha em đã làm với anh, vì em. Loki hôn lên thái dương của tôi. Không, anh không ghét em, anh không thể ghét em được. Những gì Oren làm không phải lỗi của em. Tôi hỏi, từ đâu mà anh có vết sẹo này? Loki nói nghe khô khốc. Oren đã nghĩ đến chuyện tử hình trước khi quyết định trừng phạt anh. Ông dùng đến một thanh kiếm trước khi quyết định là tra tấn thì thú vị hơn. Ông ta suýt lấy mạng anh. Tôi nhìn thẳng vào và ý nghĩ Loki chết đi khiến tôi muốn òa khóc. Anh vén tóc tôi ra sau, ngón tay luồn qua từng lọn tóc. Rồi anh mỉm cười với tôi. Dù sao ông ta cũng không làm thế. Oren không thể. Dù ông ta cố gắng thế nào đi chăng nữa. Trái tim anh quyết không bỏ cuộc. Tự nó biết anh phải chiến đấu vì điều gì. Tôi nén cơn xúc động vào trong, chùng mắt xuống. Anh không nên nói những chuyện như vậy. Đêm nay thật tuyệt đẹp và kỳ diệu. Chỉ riêng đêm nay thôi. Loki rên rỉ rồi nằm ngửa ra. Wendy, sao em phải nói những lời như thế lúc này chứ? Tôi ngồi dậy, co đầu gối lên ngực vì em không muốn anh... Em không muốn làm anh tổn thương thêm nữa như em đã từng làm. Loki cũng ngồi bật dậy theo, nắm lấy cánh tay tôi. Thật ra giống như anh làm tổn thương em hơn, em có vết bầm này. Sao? Tôi nhìn xuống, thấy một vệt sưng tím trên cánh tay. Em nhớ không phải do anh. Loki không đụng gì đến cánh tay tôi. À, không phải từ anh, mà là từ Tove. Loki thở dài. Tove. Chồng cả phút sau đó, anh không nói tiếng nào, rồi quay sang nhìn tôi. Em sẽ trở lại với anh ta vào ngày mai phải không? Tôi là chồng em. Anh ta đánh em, Loki nói, nhưng không hề có ý buộc tội. Cả Loki cũng biết là tôi không đời nào làm chuyện đó, không phải khi tôi đang tỉnh táo. Tôi nói, anh ấy sẽ không đánh em nữa đâu, em cưới tôi là có lý do và vẫn không thay đổi. Loki hỏi, lý do gì chứ, anh biết em không yêu tôi. Tôi nói, người Dryly không muốn em làm nữ hoàng, họ không tin em vì chính cha của em và nhiều điều khác nữa. Gia đình tôi rất có ảnh hưởng, nhờ thế sẽ giúp em cân bằng chuyện đó. Nếu em không cưới tôi, mẹ tôi sẽ đứng đầu chiến dịch lật đổ em. Không có tôi, em không bao giờ thành nữ hoàng được. Loki hỏi, vậy chuyện đó có gì xấu? Bọn người đó không tin hay ghét em, trong khi em đang hy sinh mọi thứ cho họ, sao em phải làm thế? Vì họ cần em cũng có thể giúp họ, em có thể cứu họ. Em là người duy nhất có thể đứng lên chống lại cha mình, và em cũng là người duy nhất quan tâm đến chuyện đấu tranh cho quyền lợi người truy tìm và những người Dryly khác. Em phải làm. Ước gì em đừng nói đầy thuyết phục thế. Loki vòng tay quanh tôi, nhích lại gần tôi hơn. Anh hôn lên vai tôi rồi thì thầm. Anh không muốn em lại về với tôi vào ngày mai. Tôi nói, em phải làm thế. Loki đáp, anh biết. Có điều anh không muốn. Tôi mỉm cười với anh. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Dù sao đêm nay anh cũng có em còn gì. Đó là tất cả những gì em có thể cho anh. Anh không muốn chỉ một đêm. Anh muốn mọi đêm. Anh muốn tất cả của em mãi mãi. Lệ dâng lên trong mắt tôi, còn tim thắt lại đến nhói đau. Tôi không nghĩ ngồi đây với Loki lại khiến mình đau đớn thế. Đừng khóc, Wendy. Anh cười với tôi thật buồn. Tôi thấy được nỗi đau từ đáy mắt anh, hệt như của tôi. Anh kéo tôi lại, hôn lên trán, rồi hai bên má và đáp xuống môi. Loki đáp, vậy là nếu đây là tất cả những gì em để anh có được, thì anh sẽ lấy hết, không đề cập hay lo lắng gì đến vương quốc, hoặc trách nhiệm, hoặc bất kỳ ai cả. Em không phải công chúa, chúng ta chỉ là những cô gái, chàng trai, điên cuồng yêu nhau. Tôi gật đầu, vậy thì được. Loki mỉm cười, ấn tôi nằm xuống giường. Tốt, vì anh cũng quyết định làm thế rồi. Hình như ban nãy mình có làm hư cái giường rồi đó. Sao nào, em muốn thử xem mình có làm tiêu cái giường luôn không? Tôi bật cười. Loki lại hôn tôi. Ngày mai biết đâu tôi sẽ hối hận. Ngày mai tôi phải trả giá bằng địa ngục. Nhưng chỉ đêm nay thôi, tôi không màng suy nghĩ hay bận tâm gì nữa. Tôi ở bên Loki. Và anh khiến tôi cảm thấy chỉ mình tôi có ý nghĩa với cả thế giới này. Và trong đêm đó, anh là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi. Một tiếng gõ cửa lúc sáng làm tôi choàng tỉnh. Ngạc nhiên thay tôi đã ngủ được. Đêm ùa qua tôi bằng làn sương, chết choáng, hạnh phúc. Mọi thứ như một giấc mơ thần tiên. Tôi chưa từng biết rằng mình có thể thấy gần gũi với một người hay hạnh phúc đến thế. Đôi tay Loki vẫn chắc bao quanh tôi. Khiến tôi càng muốn rút vào. Tôi chỉ muốn nằm cuộn tròn bên cạnh anh mãi mãi. Công chúa! Aurora lên tiếng gọi từ bên ngoài phòng ngủ, hệt như một cái bạt tai lạnh lùng, hất văng tôi ra khỏi cõi mộng. Cô dậy chưa? Tôi lấy quần áo. Cánh tay Loki căng lên và không đợi câu trả lời. Cánh cửa phòng ngủ có két mở ra khi Aurora bước vào phòng. Sau đó, màn vẫn được buông quanh giường, nhưng nếu Aurora vén lên sẽ phát hiện ngay cảnh tượng tôi nằm trần trụi trên giường với một gã không phải con trai bà. Tôi nghe tiếng bà đi quanh phòng, sợ đến nỗi không thể thốt nên lời, thậm chí ngưng cả thở, rồi giật bắn mình khi nghĩ đến quần áo cả hai đang nằm trên sàn. Công chúa! Aurora gọi lần nữa. Tôi thấy bóng của bà qua bức màn. Bà ở ngay bên ngoài kia. Cô có trong đó không? Có. Tôi nói, sợ rằng bà sẽ vén màn lên nếu tôi không đáp lại. Tôi cố nén nỗi sợ, trong giọng nói xuống. Vâng, xin lỗi, tôi không để ý. Hôm qua, mệt quá. Aurora nói, Tôi hiểu mà, tôi lấy luôn túi của mình đi để thay đồ, cô cứ từ từ tỉnh dậy. Vâng, cảm ơn bà. Tiếng bước chân của Aurora hướng ra cửa rồi ngưng lại. Không có gì. Tôi rất suy sụp vì chuyện đêm qua, nó không có ý làm cô đau đâu. Tôi biết mà. Tôi cau mày khi nghe nhắc đến Tô, những ký ức nồng ấm của đêm qua hóa thành sự thật đau lòng. Tôi đã phản bội chồng mình. Aurora nói, thằng bé muốn tự mình xin lỗi, nhưng tôi muốn chắc là cô hiểu. Nó không bao giờ cố ý làm thế đâu. Như một con dao đâm thẳng vào tim, vết thương sâu hoắm khiến tôi chỉ kịp thở trong phút chốc. Tôi biết tôi không yêu mình, nhưng tôi ngờ rằng anh chẳng thể vui nổi khi biết tôi lại lên giường với một gã khác. Anh xứng đáng có được những gì tốt đẹp hơn. Aurora nói, gặp cô ở bữa sáng dưới lầu sau. Vâng, tôi đáp, giọng nghẹn nghẹn vì cố nén khóc. Cánh cửa đóng lại sau lưng Aurora, tôi thở một hơi dài run rẩy. Tôi gỡ mình ra khỏi Loki để ngồi dậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mâu thuẫn đến thế này. Tôi không muốn gì hơn ngoài việc mãi nằm bên cạnh Loki, nhưng ở bên anh lại làm tôi thấy mình thật tội lỗi và kinh khủng. Loki vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần. Này, em không cần phải vội đâu, bà ấy đi rồi. Hôm nay còn nhiều chuyện để làm lắm. Tôi đẩy cánh tay anh ra khỏi mình, chán nản khi phải từ chối anh. Tôi với tay lấy bộ đầm ngủ nhăn nheo ở cuối giường. Loki nói có phần tổn thương, anh ngồi dậy khi tôi tròng lại áo ngủ. Anh biết, anh không bao giờ kéo em ra khỏi công việc, nhưng em không thể dành thêm 5 phút trên giường với anh à? Không, không được. Tôi lắc đầu, tránh cái nhìn của Loki. Tôi không muốn trông thấy vẻ mặt của anh hay nghĩ đến chuyện chúng tôi vừa làm, vẫn còn dư vị của anh trên môi, cả khi chúng tôi hòa làm một. Chỉ như thế cũng đủ khiến tôi muốn òa ra nức nở. Loki hỏi, vậy là chỉ thế thôi. Tôi nói, em đã nói đêm qua là tất cả những gì mình có được. Anh thở thật sâu. Quả là vậy. Anh những tưởng mình đã hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của em. Tôi ra khỏi giường. Loki bước xuống theo sau tôi, khiến giường kêu lên cọt kẹt. Tôi nói, anh phải lẻn về phòng đấy. Không để ai thấy anh nhé. Loki gật đầu. Anh biết, anh sẽ cẩn thận mà. Chúng tôi cố đứng yên một chỗ, nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai mở miệng. Khoảng cách giữa cả hai chỉ dài vài bước chân, nhưng sao cứ mênh mông cả dặm. Còn rất nhiều điều tôi muốn nói nhưng không thể. Nói thêm nữa chỉ càng khiến mọi sự tệ hại hơn mà thôi. Loki đi đến cửa rồi dừng lại. Bàn tay anh nắm lại thành nắm. Anh đang chật vật đấu tranh với cái gì đó. Im lặng. Anh bất chợt ôm chầm lấy tôi, kéo tôi về phía mình. Anh hôn tôi thật say đắm, khiến đầu gối tôi rã rời. Liệu tôi có thể đành đoạn đứng nhìn để anh ra đi hay không? Chắc chắn tôi phải làm được. Tôi thở lấy thở để, khi cả hai đã ngừng. Lần cuối đấy. Anh biết. Anh nói ngắn gọn. Rồi anh buông tôi ra, rời khỏi phòng. Ngay khi Loki vừa đi, tôi vòng tay ôm chặt lấy mình. Bụng tôi sôi lên như sắp nôn tới nơi, nhưng rồi cũng qua đi. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như thế, nhưng không thể nào áp năng lực thuyết phục lên chính mình được. Tôi đưa tay nắm lấy cột giường, sợ rằng đôi chân sẽ quỵ ngã lúc nào không biết. Tôi đã làm gì? Với Loki, với Tô, với chính tôi. Công chúa, Duncan gõ cửa phòng, nhưng tôi không thốt nên lời để đáp lại anh ta. Cổ họng tôi nghẹn ứ đến không ngờ. Công chúa à? Duncan đẩy cửa, tôi phải gồng hết sức để trấn tĩnh. Wendy, cô không sao chứ? Tôi gật đầu, nuốt ngược lại nước mắt. Tôi mệt quá, hôm qua thật khủng khiếp. Duncan nói, vâng, tôi biết, tôi ngủ như chết ấy. Nhưng tôi mơ thấy mấy giấc mơ kỳ cục đầy tiếng động ồn ào. Đêm qua cô có nghe gì không? Phòng tôi ở kế bên cô. Tôi lắc đầu. Không, xin lỗi. Duncan nói. Tôi chỉ muốn xem thử thôi. Cô thật là không sao chứ? Tôi liền chối. Tôi khỏe mà. Duncan nói. Sáng nay tôi nói chuyện với Kenna rồi. Cô ấy sẽ gửi những người vô gia cư đến Forenning hôm nay. Willa đề nghị chúng ta nên về hết trong hôm nay để ổn định chỗ ăn ở trong lâu đài cho những người sống sót, rồi sau đó sẽ cử ngược lại những người biết cách tái thiết Oslina, vì cũng không ai trong chúng ta biết cách xây nhà cả. Tôi nói, phải, cũng được đấy. Tôi phải nói chuyện với Kenna cái đã. Tự nhiên tôi ngộ ra gì đó rồi quay sang nhìn Duncan. Mọi người dậy hết chưa? Duncan nói, rồi, mọi người, trừ cô, Tove và Loki. Nhưng tôi vừa thấy Loki trong nhà tắm, chắc dậy rồi. Đêm qua có chuyện gì với Tove hả? Aurora kể anh ta bị bệnh sao đó. Tôi vội vàng đáp, anh ấy bệnh. Tôi xoa xoa vết bầm trên cánh tay, cốt để che nó lại. Tôi cần nói chuyện với Tove, anh ấy có trong phòng không? Duncan nói, theo tôi biết là có, với lại công chúa, hôm nay cô làm việc nhẹ thôi nhé, hình như cô muốn gục đến nơi. Tôi tiễn Duncan ra khỏi phòng, trong lúc đi về hướng phòng của tôi cứ nghĩ miên man xem mình nên nói gì bây giờ. Có nên nói về chuyện Loki không? Không phải ở đây, không phải lúc này, còn nhiều việc để lo cho người dân ở đây, tôi không muốn phí hoài thời gian để đi cãi vã. Ngần ngại, tôi gõ cửa. Trong đầu tôi vẫn chưa nghĩ ra thứ gì để nói với tôi cả. Anh ra mở cửa, và trong anh lúc này còn thảm hại hơn nữa. Nhìn tôi thật khổ sở. Tóc anh vốn luôn rối bù, nhưng không kinh khủng đến thế. Tôi biết anh có ngủ, nhưng vẫn nổi lên hai bọng thâm dưới mắt, làn da ngăm ngăm màu rêu tái nhợt, và đáng thương nhất là nhìn anh như già đi vài tuổi chỉ trong một đêm. Wendy, tôi xin lỗi. Là những lời đầu tiên thoát ra khỏi miệng anh. Trong tích tắc, tôi không hiểu anh xin lỗi về việc gì. Tôi không bao giờ cố ý đánh em. Tôi không bao giờ làm thế, nhất là khi tôi tỉnh táo. Tôi nghẹn họng. Không, không sao mà. Tôi biết, hôm qua vắt kiệt sức mọi người rồi. Tôi lắc đầu. Không thể biện hộ vậy được. Tôi lẽ ra nên làm gì đó. Tôi nói, anh không thể, tôi hiểu mà. Không, em không hiểu đâu. Những gì tôi đã làm đó thật không đúng chút nào. Không bao giờ đúng khi đánh một người phụ nữ, chứ chưa nói gì đến vợ mình. Từ vợ khiến tôi rùng mình. May mà tôi không để ý. Tôi không muốn nói thêm về chuyện này. Tôi không chịu được khi phải nghe anh xin lỗi sau những gì chính tôi đã làm. Tôi cũng không thể bỏ qua chuyện vũ phu với phụ nữ, nhưng khi đó không phải là tôi. Anh không còn sáng suốt nữa, còn tôi vẫn vô cùng sáng suốt khi ngủ với Loki. Tội lỗi của tôi còn nặng hơn cả anh. Tôi đi lướt qua Tove, tiến đến chỗ vali để lấy đồ thay. Tove cố xin lỗi lần nữa, khiến tôi phải lặp lại rằng, không việc gì anh cứ phải xin lỗi. Trước khi anh kịp đả động đến tối qua, tôi liền lảng sang đề tài hôm nay phải làm gì. Chúng tôi đã xong phần lớn công việc dọn dẹp rồi, nên cũng không còn gì có thể làm ở Oslina nữa. Tôi thay đồ và đi xuống, bắt đầu tính kế đưa người dân rời khỏi đây. Một số phương tiện vẫn còn tạm dùng được, nhưng lại không đủ cho mọi người. Chúng tôi phải cử nhiều xe đến hơn khi trở về lâu đài. Trong lúc làm việc, Willa thốt lời bình luận về vẻ ngoài kỳ lạ của tôi. Tôi cố cư xử càng bình thường càng tốt. Ngoài trừ những lúc Loki lại gần, thì tôi liền lĩnh đi ngay. Thậm chí ở gần anh, thôi, cũng không thể. Đợi tất cả lên xe hết, chúng tôi cùng trở về nhà. Kenna ở lại để điều hành những gì còn lại của Oslina, nhưng tôi hứa rằng nhiều đợt viện trợ hơn sẽ đến ngay tức thì. Tái thiết thành phố là ưu tiên hàng đầu, chỉ đứng sau việc bảo vệ vương quốc khỏi ách thống trị của Vitra. Willa và Matt đi cùng xe với Tove và tôi về Forenning. Thật may, tôi không dám chắc mình chịu được một chuyến đi dài chỉ với Aurora và Tove. Matt ngồi ở hàng ghế sau, phát thảo và bàn về những gì chúng tôi có thể làm cho Oslina. Về nhà, chúng tôi sắp xếp người tị nạn vào những phòng trống trong lâu đài. Có quá nhiều người sống ở đây cũng không ổn, nhưng biết đâu lại là điều tốt. Tôi phân công Willa lo tập trung vật liệu để tái thiết Oslina, còn Matt thì sung sướng khỏi chê khi nhận quản lý kế hoạch này. Ổn định cho người Oslina xong, tôi đến ngay thư viện để tiếp tục nghiên cứu. Tôi phải tìm cách tiêu diệt Oren và khống chế đám yêu tinh. Đằng nào cũng phải chống lại Vitra, và tôi cần phải biết cách đấu lại họ. Với lại tự vùi đầu vào công việc cũng tốt. Tôi không muốn nghĩ vơ vẩn gì đến những rắc rối trong các mối quan hệ cá nhân tôi đã gây ra. Tôi dành trọn buổi tối để tìm hiểu qua những văn tự tiếng Trailic cổ, nhưng chẳng ích gì. Không có chút thông tin nào đề cập đến loài yêu tinh bất tử, hay ít nhất là tôi không hiểu nổi. Tôi lại tìm một cuốn sách khác. Khi ngẩng lên, tôi thấy Finn đang đứng ở lối vào thư viện. Tôi không nghĩ rằng cảm giác tội lỗi sẽ cứa sâu hơn mãi đến khi gặp anh. Kể cả sự thật rằng Finn và tôi chưa từng bên nhau, không bàn đến những gì đã có giữa cả hai đã chính thức đi đến hồi kết, tôi vẫn cảm thấy mình đã phản bội anh. Finn nheo mắt với vẻ quan tâm và đi vào trong thư viện. Em không sao chứ, công chúa? Phải, em khỏe mà. Tôi chùn mắt, trở lại bên bàn giấy đang đọc nãy giờ. Tôi muốn giữ khoảng cách giữa cả hai, nên một chiếc bàn gỗ lớn sẽ có ích. Finn nói. Nhìn em tái lắm, đợt vừa rồi chắc đã vắt kiệt sức em. Phải, mọi người đã rất vất vả. Tôi vừa nói vừa lật một cuốn sách để làm ra vẻ bận rộn. Tôi muốn có cái gì để ngăn cho đầu óc mình không nghĩ đến Finn và đôi mắt thâm thẳm của anh. Anh tựa vào cái bàn trước mặt tôi. Anh cũng nghe nói vậy. Hôm nay Loki đến gặp anh. Sao? Tôi giật mình ngẩng lên, bụng dạ thì sa xuống. Ý em là Loki đã đến sao? Finn ném cho tôi cái nhìn kỳ lạ. Ừ. Em có chắc mọi việc ổn thỏa hết không? Tôi đáp. Ổn hết mà. Loki đã nói gì? Finn nói. Hắn kể, anh nghe về những gì tìm hiểu được ở bọn yêu tinh từ chuyến đi Oslina vừa rồi. Đa phần thiệt hại đều nhắm lên tài sản, còn người dân thì bị kẹt ở giữa. Hắn hình như cho rằng bọn yêu đó tương đối hiền hòa, nhưng vẫn sẽ đi giúp anh huấn luyện người truy tìm vào ngày mai. Ồ, tôi vặn vẹo chiếc nhẫn cưới và lại chùng mắt lần nữa. Finn nói gần như miễn cưỡng. Anh bắt đầu nghĩ, biết đâu hắn ta cũng không xấu như mình tưởng, nhưng em vẫn cứ dành thời gian cho hắn. Em phải cẩn thận về thể diện của mình đó. Miệng tôi chợt trở nên khô khốc. Em biết, em đang cố gắng đây. Finn đứng một bên cái bàn gỗ, như thể đợi tôi nói thêm điều gì. Nhưng tôi lại chẳng có gì để nói cả. Tôi cứ đăm đăm nhìn vào quyển sách, căng thẳng đến mức không thở nổi. Finn nói, anh chỉ ghé qua để xem thử chuyến đi thế nào. Tôi đáp nhanh gọn, gần như cắt ngang lời anh, suôn sẻ. Lát sau anh đi khỏi, tôi liền buông ra một hơi thở dài thường thượt. Tôi lại vùi mình vào đống sách, dù cũng không khá khẩm gì hơn, chẳng thể tìm thêm được gì khác. Tôi sẽ xới tung cái thư viện này lên nếu cần, hy vọng sẽ không đến mức đó. Trời chuyển dần về khuya khi Willa gõ cánh cửa đang mở. Willa nói, Wendy, chị biết em đang bận nhưng em phải đến xem cái này. Cả lâu đài đang xì xào về chuyện đó. Tôi hỏi, về cái gì? Willa mím môi. Bức họa mới của Elora cho thấy mọi người đều chết.
Tương lai.
Elora được trời phú cho khả năng vẽ tranh tiên tri. Dù chính bà là người đi nói với mọi người rằng nó giống như một lời nguyền hơn, bà vẽ nên một khung cảnh từ tương lai, từ một sự kiện chưa xảy ra, thế đó. Dạo gần đây do yếu đi nhiều nên bà cũng không đụng đến cọ nữa. Vẽ vời vắt kiệt năng lượng của bà, nhưng nếu Elora có một hiện tiên lượng khá mạnh mẽ thì bà cũng không ngăn lại được. Tiên tri gây ra cho bà những cơn đau nửa đầu kinh khủng, bà chỉ chấm dứt khi bà vẽ ra, giải phóng chúng ra ngoài. Có điều Elora cố giữ những bức họa của mình càng riêng tư càng tốt, nếu bà cho rằng chúng chẳng có giá trị gì để được chiêm ngưỡng, và bức lần này chính là như vậy. Bức họa nằm trên giá vẽ ở một góc của phòng luận chiến. Elora cố giữ cho chỉ một ít người đến đây, chỉ những người cần biết mới được xem. Nhưng như Willa nói, lời ra tiếng vào về bức tranh đã lan rộng khắp cả lâu đài như lửa cháy rừng. Gareth đứng bên cửa, ngăn những kẻ không phận sự tò mò vào xem. Khi Willa và tôi vào, Maxina, Lauren, Thomas, Tove và Aurora đang túm tụm quanh đó. Một vài người khác ngồi quanh bàn, bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời. Tôi gạt Lauren qua một bên để nhìn rõ hơn. Tove cũng lùi lại. Bức tranh còn khủng khiếp hơn những gì Willa đã diễn tả. Elora vẽ rất đẹp. Nhìn hệt như ảnh chụp. Mọi chi tiết được tỉa tót khéo léo. Trong đó vẽ căn phòng mái vòm, cầu thang uốn lượn bên trong sụp đổ nửa chừng. Chùm đèn treo thường yên vị ở chính giữa, nay vỡ nát và nằm tan tành trên sàn nhà. Một ngọn lửa nhỏ bùng cháy ở đầu cầu thang. Những chi tiết trang trí bằng vàng bong tróc ra khỏi tường. Xác người nằm ngổn ngang khắp nơi. Một số tôi không nhận ra được, nhưng những người khác thì rõ mồn một. Willa nằm lủng lẳng trên dãy cầu thang đổ nát. Đầu chị bẻ quạt sang một bên. Duncan nằm bên dưới chùm đèn, miễn thủy tinh găm đầy trên người. Tove nằm giữa một vũng máu của chính mình. Finn nằm lẫn lộn giữa bùi nhùi những bậc thang đổ, xương sẩu đâm xuyên qua da. Loki bị một thanh kiếm xuyên ngọt qua ngực, ghim giữ anh trên tường hệt như một con bọ trong hộp trưng bày của nhà côn trùng học. Còn tôi nằm chết dưới chân một người đàn ông, chiếc vương miện vỡ tan nát gần đầu. Tôi chết ngay sau khi được truyền ngôi. Tôi là nữ hoàng. Trong bức họa, người đàn ông kia xoay lưng lại, nhưng mái tóc dài sẫm màu và áo khoác nhung đen kia thì không lẫn đi đâu được. Là Oren, cha tôi. Ông ta đã đến lâu đài và gây ra thảm cảnh chết chóc này. Ông ta tàn sát vô số người, ít nhất 20 hay nhiều xác chết ngổn ngang trong bức tranh Elora đã vẽ. Rồi ông ta lấy mạng tôi, tất cả đều chết. Tôi hỏi Elora sau khi lấy lại sức lực để lên tiếng. Mẹ vẽ bức này khi nào? Bà ngồi trên một chiếc ghế con trong góc phòng, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết giăng đầy trên những hàng thông. Hai bàn tay khoanh lại trong lòng, làn da xám xịt và nhăn nheo. Bà đang chết dần, bức họa này hẳn đã đẩy bà đến giới hạn. Elora nói, đêm qua, khi mọi người đã đi, ta không biết có nên cho mọi người biết hay không. Ta không muốn khởi xướng một cơn chấn động không cần thiết, nhưng Gareth cho rằng mọi người nên được biết. Biết đâu có thể thay đổi được gì? Gareth lên tiếng. Tôi trở sang nhìn ông, nỗi lo lắng khiến vẻ mặt ông co rút lại. Con gái ông cũng chết trong bức tranh kia. Lauren hỏi giọng the thé. Làm sao có thể thay đổi được gì? Đây chính là tương lai. Tove nói, bà không thể ngăn tương lai đến, nhưng bà có thể thay đổi nó. Anh quay sang tìm tôi để xác nhận, phải không? Tôi gật đầu, phải. Đó là những gì Elora đã nói với tôi, rằng tương lai là bất định. Bà vẽ ra như thế không có nghĩa là nó sẽ xảy ra. Aurora nói, nhưng có thể xảy ra. Chúng ta rơi vào tình cảnh đã được sắp đặt để dẫn đến tương lai kia, rằng hoàng đế Vitra sẽ cày nát lâu đài này và thống trị Forenning. Willa nói, nỗ lực vớt vát lại trong vô ích. Chúng ta không biết ông ta có thống trị Forenning hay không, chỉ thấy có người chết. An ủi ghê nhỉ, Maxina. Lauren cạnh khóe khiến tôi quắt mắt nhìn sang. Tôi nói, Aurora có thể cứu chữa, chúng ta chỉ cần thay đổi tình thế. Lauren hỏi, làm thế quái nào mà biết được đang thay đổi theo chiều hướng tốt? Có lẽ mọi hành động để ngăn chặn cảnh tượng này cũng chính là những điều kiện cần thiết gây ra nó. Không có gì là không thể. Tôi lùi lại, tôi không muốn nhìn thấy những người mình yêu thương phải chết nữa. Tôi tựa lưng vào chiếc bàn, luồn tay qua mái tóc. Tôi phải nghĩ ra cách ngăn chặn chuyện này lại, cách thay đổi nó. Tôi không thể để mặc nó cứ thế xảy ra. Tôi nói dõng dạc, ta phải rút ra được, ta phải thay đổi được gì trong bức tranh này, phải xoay chuyển cái gì đó, rồi ta sẽ biết mình đã thay đổi được gì. Willa hỏi, như gì? Ý em là cầu thang đó hả? Tôi lên tiếng, tôi có thể đi tống khứ chúng ngay bây giờ. Aurora nói, ta cần cái cầu thang đó, đó là lối duy nhất lên tầng 2 mà. Lauren lý nhí trong miệng, cái chúng ta không cần là công chúa. Tove toàn nói tiếp, Maxina, tôi đã bảo là nếu bà nói. Nhưng tôi ngăn anh lại. Tôi đứng thẳng dậy, khoan, bà ấy nói đúng. Willa tỏ ra bối rối, nói đúng à? Aurora liền nhảy vào. Nếu ta tống khứ công chúa đi thì toàn cảnh sẽ thay đổi. Nhà vua luôn đến đây vì cô ấy. Trong bức tranh này, cuối cùng ông ta cũng thỏa nguyện. Nếu ta giao công chúa cho Oren, bức họa sẽ không còn là vấn đề. Ai nấy đều lặng thinh. Bà dựa vào vẻ mặt bối rối, lo lắng của cả Willa và Tove. Tôi dám cá, chính họ cũng đang suy xét về điều đó. Khó mà không nghĩ vậy. Nếu chỉ có một trong số họ chết, họ sẽ vẫn tiếp tục quyết chiến để giữ tôi lại đây. Nhưng rồi ai cũng gục ngã. Cuộc đời tôi không hề giá trị hơn cuộc đời họ. Các người không được giao con gái ta cho hắn. Elora nói chắc nịch. Bà bám vào lưng ghế để chống người thẳng dậy. Đó không phải một sự lựa chọn. Tôi nói, nếu đằng nào con cũng phải chết, thì ít nhất con nên chừa người dân ra. Bà vẫn quyết liệt. Rồi con sẽ tìm ra cách khác. Ta không hy sinh con đâu. Tôi nói, mẹ không hy sinh gì cả. Chính con tự nguyện mà. Elora nói, không, đây là mệnh lệnh trực tiếp. Con không được đến chỗ hắn. Aurora cố nói năng nhẹ nhàng nhất có thể. Elora, tôi biết cảm giác mất con là không thể chịu nổi, nhưng ít ra bà cần xem xét lợi ích cho vương quốc. Loren nói, nếu không chúng tôi sẽ lật đổ, mọi người trong vương quốc này sẽ đứng lên đằng sau tôi nếu các người đưa chúng tôi vào chỗ chết đã định. Elora quát, cái chết không phải đã định, cứ lật đổ đi nếu các người muốn. Cho đến lúc đó ta vẫn là nữ hoàng, còn công chúa sẽ không đi đâu cả. Gareth dịu dàng nói đi đến bên bà. Elora, sao không ngồi xuống đi? Ta không ngồi đâu. Bà hất tay Gareth khi ông chìa tay cho bà. Ta không phải bà già yếu đuối nào. Ta là nữ hoàng. Ta là mẹ của con bé. Ta là người có quyền lên tiếng cho mọi chuyện ở đây. Đúng hơn, ta là người duy nhất có quyền. Tôi nói, Elora, mẹ không suy nghĩ thấu đáo rồi. Mẹ luôn dạy con phải đặt lợi ích của vương quốc lên hàng đầu. Có lẽ ta đã sai. Đôi mắt một thời đen huyền của Elora nay đã gần như đục hẳn, đảo quanh phòng. Không biết bà còn thấy được gì nữa hay không? Ta đã hy sinh mọi thứ cho vương quốc này. Mọi thứ, bà nhìn xem nó đã thành cái gì? Bà bước về phía trước, dù tôi không biết bà định đi đâu, đôi chân bà mềm oặt, khiến bà ngã vật ra nền nhà. Gareth đã toan đỡ lấy nhưng quá trễ, bà bất tỉnh khi vừa chạm đất. Tôi bổ đến bên cạnh bà, Gareth đã đỡ bà dậy tựa vào lòng ông, mái tóc trắng buông dài quanh bà, còn bà nằm bất động trong vòng tay Gareth. Một vệt máu rỉ ra từ mũi bà, nhưng tôi dám chắc không phải vì mặt bà đã va chạm với sàn nhà. Máu mũi được coi như một phản ứng xảy ra từ phép thuật bị quá tải. Mẹ không sao chứ? Tôi hỏi, quỳ xuống bên cạnh bà. Tôi muốn chạm vào bà nhưng lại quá e sợ, trông bà mỏng manh vô cùng. Bà ấy còn sống nếu cháu muốn hỏi vậy. Gareth đáp. Ông lôi ra một tấm khăn giấy từ túi rồi lau khô vệt máu. Nhưng từ khi vẽ bức tranh đó thì bà ấy đã không khỏe rồi. Tôi gọi, nhìn bà ta qua vai. Aurora, cứu nữ hoàng đi. Gareth lắc đầu. Không, công chúa không kết quả gì đâu. Tôi hỏi đầy ngờ vực. Không có kết quả là sao? Mẹ tôi đang bệnh mà. Không còn gì có thể cứu Elora được nữa. Gareth nhìn xuống mẹ tôi, đôi mắt sẫm màu của ông tràn ngập yêu thương. Bà ấy không bệnh nên không thể cứu chữa được. Sự sống đã bị vắt kiệt rồi và Aurora không thể trao nó lại được. Tôi vẫn khăng khăng tin vậy, nhưng Aurora có thể làm gì đó. Cái gì đỡ được chẳng hạn? Không. Ông đáp gọn nhẹ, ông đứng dậy, tay vẫn ôm lấy Elora. Tôi sẽ đưa bà ấy về phòng cho thoải mái. Chúng ta chỉ làm được thế thôi. Cháu sẽ đi với bác. Tôi bật dậy, dây lại nhìn căn phòng. Ta sẽ tiếp tục thảo luận vào ngày mai. Lauren hỏi kèm theo một nụ cười quỷ quyệt. Chẳng phải đã quyết định rồi đó sao? Ngày mai bàn sau. Tôi trả lời chắc nịch. Anh kéo một tấm vải phủ lại bức tranh. Tôi đi cùng Gareth đến phòng mẹ mình, cố gạt phăng hết mọi suy nghĩ về bức tranh ra khỏi đầu. Tôi muốn nhìn thấy Elora trong khi vẫn còn cơ hội. Bà không còn nhiều thời gian nữa, chưa kể đến tôi hiểu được ý nghĩa đằng sau đó. Thời gian của bà có thể là vài giờ, vài ngày hay vài tuần không chừng, nhưng cái kết đang tiến lại gần. Thế cũng đồng nghĩa tôi sẽ mau chóng lên ngôi nữ hoàng, nhưng tôi không thể nghĩ thêm được gì về chuyện đó nữa. Khoảng thời gian ít ỏi tôi còn có thể dành cho mẹ thì tôi chỉ muốn ở bên bà mà thôi. Tôi không muốn nghĩ vẩn vơ gì đến chuyện vương quốc hay bạn bè hay cả đời sống hôn nhân của mình. Tôi ngồi xuống một cái ghế đẩu cạnh giường mẹ, đợi bà tỉnh dậy. Lâu hơn tôi tưởng, thành ra tôi thiếp đi lúc nào không biết. Gareth phải đánh thức tôi khi mẹ dần tỉnh lại. Công chúa... Elora hỏi yếu ớt, nghe có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Gareth nói, con bé cứ đợi bên bà mãi. Ông đứng ở cuối giường, đau đáu nhìn người phụ nữ bé nhỏ bên dưới lớp chăn. Elora nói, tôi muốn được ở riêng với con gái mình một chút, nếu được. Gareth nói, vâng, dĩ nhiên rồi, tôi ở ngay bên ngoài nếu bà cần đến. Cảm ơn. Bà mỉm cười với Gareth, rồi ông để lại hai mẹ con tôi một mình. Mẹ thấy sao? Tôi vừa hỏi vừa kéo ghế lại gần giường, giọng của bà nghe chẳng khác gì tiếng thều thào. Bà đáp, ta đã thấy những ngày tươi đẹp hơn. Con xin lỗi. Ý ta là những gì ta đã nói trước đây. Elora trở đầu qua phía tôi, đối mặt với tôi, có điều không chắc bà nhìn thấy tôi. Con không nên tự dâng mình cho Vitra, không vì bất cứ cái gì. Con không thể để mặc người khác chết vì mình. Tôi nhẹ nhàng nói, tôi không muốn cãi vã với bà, nhất là khi bà thế này, nhưng có vẻ phạm thượng khi phải nói dối trong những phút cuối đời của bà. Bà kiên quyết, phải có cách nào khác, phải có cách khác ngoài hy sinh con cho cha con. Ta đã luôn đúng. Ta luôn nghĩ đến lợi ích to lớn nhất cho vương quốc, và đổi lại ta chỉ mong con được bình an. Tôi nói, không phải vấn đề an toàn của con, trước nay mẹ chưa bao giờ quan tâm nó đến thế. Elora nói nghe đầy tổn thương, tất nhiên ta quan tâm, con là con gái ta luôn quan tâm đến con. Bà ngừng lại thở dài, ta thấy hối tiếc khi ép con lấy Tove. Mẹ không hề ép, Tove hỏi, con đồng ý. Elora nói, vậy thì ta không nên để con lấy Tove. Ta biết con không yêu nó, nhưng ta đang nghĩ nếu mình làm đúng thì có thể bảo vệ được con, rồi đằng nào con cũng hạnh phúc. Nhưng giờ ta lại không cho rằng mình sẽ làm được gì khiến con hạnh phúc. Con hạnh phúc mà. Tôi nói, đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Có nhiều điều trong cuộc sống này làm tôi hạnh phúc, chỉ là gần đây tôi không thể tận hưởng mà thôi. Bà nói, đừng lặp lại những sai lầm của ta. Ta kết hôn với người ta không yêu chỉ vì nó mang lại lợi ích cho vương quốc. Ta để người ta yêu vụt khỏi tầm tay cũng chỉ vì vương quốc, và ta đem bỏ đi đứa con duy nhất của mình cũng vì vương quốc. Tôi nói, mẹ không đem bỏ con, mẹ chỉ giấu con khỏi Oren. Elora nói, nhưng ta nên ở bên con mới phải. Chúng ta có thể lẫn trốn cùng nhau. Ta phải bảo vệ con khỏi những thứ đó mới đúng. Đó là niềm ân hận lớn nhất của ta, là ta đã không cùng vững bước bên con. Tôi hỏi, tại sao bây giờ mẹ lại nói như thế này? Tại sao mẹ không nói những câu này sớm hơn? Bà đáp gọn, ta không muốn con yêu ta. Ta biết chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau, và cũng không muốn con thương nhớ ta làm gì. Ta tưởng con không bao giờ quan tâm đến thì tốt hơn. Tôi hỏi, nhưng giờ mẹ lại đổi ý sao? Ta không muốn phải chết, mà con không biết rằng ta yêu con nhiều đến thế nào. Bà chỉ tay ra cho tôi liền nắm lấy, làn da bà lạnh lẽo khi siết lấy tay tôi. Ta đã sai lầm quá nhiều, ta chỉ mong muốn có thể vững chãi để tự bảo vệ lấy mình. Ta rất xin lỗi. Tôi cố nặn ra một nụ cười. Mẹ đừng xin lỗi, mẹ đã cố gắng hết sức rồi, con biết mà. Bà nói, ta biết con sẽ trở thành một nữ hoàng nhân từ, một đấng trị vì mạnh mẽ đáng kính, còn nhiều hơn người dân xứng đáng có được. Nhưng đừng cho đi quá nhiều, con cần phải giữ lại chút gì cho mình và lắng nghe trái tim con. Tôi nói, không tin được, mẹ lại dặn con phải nghe theo trái tim mình, con không dám nghĩ sẽ nghe được điều đó từ mẹ. Elora nói, đừng hành động theo tất cả những gì trái tim nói, nhưng nhất định phải lắng nghe nó. Đôi lúc con tim lại đúng. Elora và tôi trò chuyện mãi một lúc lâu sau, bà cũng không nói nhiều về những gì tôi chưa biết. Nhưng kỳ lạ làm sao, cứ như cuộc trò chuyện thực sự đầu tiên cả hai có. Bà không nói với tôi như một nữ hoàng với công chúa, mà giống một người mẹ với con gái mình hơn. Bà nhanh chóng thấm mệt và thiếp ngủ. Tôi ngồi kề bên một lúc sau đó. Tôi không muốn rời bỏ bà. Khoảnh khắc ít ỏi còn lại bên bà, sao mà chợt quý giá.